Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Đức Thánh Cha rửa tội cho một người Hồi giáo. Cuộc xung đột giữa Colombia và các nước láng giềng đã chấm dứt nhờ sự bầu cử của mẹ Maria. Tòa Thánh hy vọng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ sớm được phong chân phước. Đó là những biến cố đáng chú ý và một số tin khác mà chúng tôi sẽ điểm qua trong phần tin quan trọng tuần này. Tin Roma, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 người lớn thuộc nhiều lục địa khác nhau. Theo truyền thống, trong đêm vọng phục sinh tối thứ 7 tuần thánh, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 dư tòng, gồm 5 người đàn bà và 2 người đàn ông thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Để tránh mọi ngộ nhận, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã đưa ra thông cáo có đoạn viết như sau. Đối với giáo hội công giáo, bất cứ ai xin chịu phép rửa sau một thời gian tìm hiểu, chọn lựa tự do và chuẩn bị đầy đủ, đều có quyền lãnh nhận bí tích này. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha ban phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh cho những người dự tòng nào đã được giới thiệu, bất luận họ là ai, nghĩa là xem tất cả đều quan trọng như nhau trước tình yêu của Thiên Chúa và đều được đón nhận vào cộng đồng Kitô hữu. Cha Lombardi nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã có thói quen cử hành bí tích rửa tội mỗi năm 2 lần. Một lần ngài rửa tội cho trẻ sơ sinh vào dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và một lần cho người lớn vào đêm vọng phục sinh. Được biết, trong số 7 dự tòng được Đức Thánh Cha rửa tội trong đêm vọng phục sinh vừa qua, có ông Mahdi Cristiano Alam, một người Hồi giáo gốc Ai Cập, hiện đang là phó chủ nhiệm của nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều. Việc ông Alam theo đạo Công giáo đã được bảo mật cho đến 20 giờ tối thứ 7 tuần thánh, nghĩa là một giờ trước khi Đức Thánh Cha tiến ra bàn thờ công bố tin mừng phục sinh. Ông Alam là tác giả của cuốn sách tự thuật có nhan đề Chiến thắng nỗi sợ hãi. Trong cuốn sách, ông Alam cho biết ông đã được cảnh sát thường xuyên bảo vệ sau khi quân Hamas ráo riết tìm cách giết ông, vì đã không ngừng chỉ trích những người Palestine ôm bom tự sát. Mặc dù là một người Hồi giáo, ông đã công khai lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha sau khi ngài đọc bài diễn văn tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006. Mặc dù ông Alam đã sống ở Ý 35 năm và đã nhiều lần tuyên bố mình không phải là một tín đồ Hồi giáo thuần thành, việc ông xin gia nhập Công giáo đã tạo nhiều phản ứng mạnh trong thế giới Hồi giáo. Một số người như ông Yaha Sergio Palavicini, phó chủ tịch của Liên đoàn Hồi giáo tại Ý, nói rằng lẽ ra Đức Thánh Cha không nên cử hành bí tích rửa tội trong Alam vì đây là một hành động bội giáo công khai. Theo ông Alam, việc Đức Thánh Cha công khai rửa tội cho ông cho thấy ngài muốn đưa ra một sứ điệp rõ ràng và cách mạng cho một giáo hội cho đến nay đã tỏ ra quá dè dặt trong việc trở lại của những người Hồi giáo và sợ không dám bảo vệ họ khi họ bị đe dọa tử hình vì tội chối đạo. Tin Colombia, cuộc xung đột giữa Colombia và các nước láng giềng đã chấm dứt nhờ sự bầu cử của mẹ Maria. Hôm thứ Bảy tuần thánh, báo El Tiempo, thời báo xuất bản tại Colombia, đã tiết lộ rằng cuộc xung đột diễn ra giữa Colombia và các nước láng giềng Ecuador và Venezuela đã chấm dứt nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ mà Tổng thống Colombia đã xin mọi người, dân trong nước, kêu cầu dưới các tước hiệu quan thầy của ba nước liên hệ. Cuộc khủng hoảng giữa Colombia và hai nước láng giềng là Ecuador và Venezuela đã khởi sự vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, khi Tổng thống Colombia, ông Uribe, ra lệnh cho quân đội mở cuộc hành quân trên lãnh thổ Ecuador để truy lùng một trại phiến quân được du kích quân cộng sản sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố. Cuộc hành quân của quân đội Colombia trên lãnh thổ Ecuador đã loại trừ được nhân vật thứ hai của phiến quân cộng sản là ông Raúl Reyes. Trước hành động mà Ecuador xem như là xâm phạm chủ quyền quốc gia này, Tổng thống Rafael Correa đã cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Colombia. Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez, một đồng minh của Ecuador, cũng ra lệnh cho quân đội đến canh chừng vùng biên giới với Colombia. Trích lời của cha Julio Solorzano, trưởng ý tổng thống phủ Colombia, báo El Tiempo tiết lộ rằng Hôm 5 tháng 3 vừa qua, khi lời qua tiếng lại giữa các vị nguyên thủ của ba nước ngày càng gay gắt, Tổng thống Colombia ông Uribe đã kêu gọi lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng chống chấm dứt. Theo yêu cầu của Tổng thống Uribe, buổi lần chuỗi mân côi tại dinh Tổng thống Colombia đã được dâng cho Đức Mẹ với các tước hiệu Đức Bà Chiquinquirá, Đức Bà Coromoto và Đức Bà của lòng thương xót, tức là ba tước hiệu quan thầy của ba nước Colombia, Venezuela và Ecuador. Tổng thống Uribe đã mời gọi tất cả các viên chức tại phủ tổng thống, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ, cùng hiệp ý lần chuỗi với ông. Nhận định về sự kiện này, báo El Tiempo viết như sau: đối với các tín hữu Kitô, chàng chuỗi mân côi đã tỏ ra linh nghiệm, bởi vì chỉ hai ngày sau đó, ba vị tổng thống của ba nước đã bắt tay nhau tại cuộc họp thượng đỉnh ở Rio, và đối với nhiều người, cuộc khủng hoảng được xem như là đã chấm dứt. Thật vậy, ngày 7 tháng 3 vừa qua, trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Rio, Cộng hòa Santo Domingo, mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt, ba vị tổng thống của ba nước đã làm hòa với nhau sau khi Tổng thống Colombia đứng lên xin lỗi vì cuộc hành quân nói trên. Được báo El Tiempo trích dẫn, Linh Mục Trung úy Tổng thống phủ Colombia nói rằng, Tổng thống Uribe là một con người đạo đức, ông luôn mang trong người một cây thánh giá bằng gỗ và một tràng chuỗi mân côi. Cha Solozano cũng cho biết nhiều lần ngài thấy vị tổng thống này lần chuỗi lúc ngồi trên xe hay là trên máy bay. Ông luôn tìm cách sống nhất quán với niềm tin của mình và làm đẹp lòng Chúa trong công việc của mình. Tin Vatican. Tòa Thánh hy vọng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ sớm được phong chân phước. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y José Saliva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng, cũng như nhiều người trên khắp thế giới, Tòa Thánh mong Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong chân phước càng sớm càng tốt. Nhân ngày giỗ lần thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 2 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhớ lại đám tang của vị giáo hoàng này. Thật vậy, trong tang lễ, người ta đọc và nghe những câu như, hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Theo Đức Hồng Y Martin, tiếng kêu này cho thấy điều dân chúng suy nghĩ và mong muốn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quả thực đã được mọi người xem như là một vị thánh, và đây là một điều kiện thiết yếu trong thủ tục phong chân phước, bởi vì nếu không có gương sáng về sự thánh thiện thì không thể khởi sự hồ sơ phong chân phước được. Tin Vatican, Tòa Thánh đang cứu xét lời mời gọi đối thoại của Quốc vương Ả Rập Saudi. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, Quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi loan báo, ông đang tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo Hồi giáo về việc có thể mời đại diện của mọi tôn giáo ngồi lại với nhau như anh em, tin cùng một Thiên Chúa, để thảo luận với nhau về cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua hiện nay. Trong một tuyên ngôn được công bố trên hãng thông tấn nhà nước, Quốc vương Abdullah khẳng định như sau, chúng ta đã đánh mất sự thành thật, luân thường đạo lý, sự trung thành và gắn bó với các tôn giáo của chúng ta, cũng như với nhân loại. Nhà vua đặc biệt nói đến sự tan vỡ của gia đình và sự lớn mạnh của chủ nghĩa vô thần. Quốc vương Abdullah cho biết từ 2 năm nay, ông đã bị ám ảnh bởi cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho lý trí lu mờ và đạo đức xuống dốc. Chính vì lý do đó mà ông đã nghĩ đến việc mời tất cả các vị đại diện các tôn giáo, nhất là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo ngồi lại với nhau để bày tỏ quan điểm của mình về những gì đang diễn ra trên thế giới. Tin Trung Quốc. Nhiều giám mục Trung Quốc bày tỏ quan ngại về việc quản trị giáo phận. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, nhiều giám mục Trung Quốc cho biết các ngài rất quan tâm đến việc quản trị giáo phận. Đây là một trong những vấn đề mà Tòa Thánh đã thảo luận trong một hội nghị về giáo hội Trung Quốc mới đây. Tin Việt Nam. Một linh mục giám đốc đại chúng viện tại Việt Nam nói rằng chính phủ nước này đang nới lỏng sự kiểm soát đối với việc chiêu sinh vào chủng viện. Cha Phạm Ngọc Phi, giám đốc đại chúng viện Sao Biển thuộc giáo phận Nha Trang cho biết, mỗi năm chủng viện thường trình lên chính quyền địa phương một danh sách gồm 40 đến 45 chủng sinh đến từ ba giáo phận Nha Trang, Buôn Ma Thuột và Quy Nhơn. Trong cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, linh mục giám đốc đại chúng viện Sao Biển nói rằng mỗi năm chính quyền chỉ phê chuẩn 30 người, nhưng năm vừa qua chính quyền đã nâng con số này lên đến 44. Được biết, đại chúng viện Sao Biển Nha Trang đã được chính phủ cho mở cửa trở lại từ năm 1991. Từ đó, mỗi năm chủng viện chỉ được phép thu nhận 10 chủng sinh. Thank you.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Bạn thân mến, một thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam có những chương trình như thế nào trong tương lai gần đây? Làm sao để có quỹ để mà hoạt động giúp cho những người nạn nhân của những thiên tai hay là những người cần đến sự giúp đỡ của Ủy ban Bác ái Xã hội?
Hiện nay đang có 6% dân số bị thất nghiệp. Rồi hơn nữa, chúng ta hiện đang có 8 triệu người di dân đi làm xa nhà. Nhiều người bị bóc lột sức lao động, sống trong những điều kiện thiếu thốn. Và vì không có những phương tiện giải trí, cho nên họ tìm đến nhau mà họ sống thử trước hôn nhân, dẫn đến những cái nạn phá thai. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề phụ nữ. 51% dân số là phụ nữ, nhưng nhiều phụ nữ đang bị bạo hành trong gia đình, chưa biết bảo vệ sức khỏe sinh sản. Nhiều phụ nữ ở miền cao, vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, có tới 60-80% phụ nữ mắc bệnh phụ khoa vì thiếu nước sạch. Rồi do tình trạng nghèo, cho nên nhiều phụ nữ đang bị lạm dụng tình dục, phải lấy chồng nước ngoài, thậm chí phải bán rẻ cả thân xác. Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 6 tháng đầu năm 2007, cả nước Việt Nam có 55.000 người hành nghề mại dâm. Nếu để ý thêm một chút nữa, chúng ta thấy hiện nay có 20 triệu người, đa số là nam giới, uống rượu và nghiện rượu, dẫn đến bạo hành, ly hôn, bất hạnh trong gia đình. Chúng ta hiện đang có hơn 5 triệu người khuyết tật, chiếm gần 6% dân số, trong đó có 1.200.000 trẻ em. Và những trẻ em này gặp rất nhiều những khó khăn trong việc học tập cũng như trong cái đời sống thường ngày. Về cái tệ nạn xã hội hay là những cái bệnh xã hội thì chúng ta thấy đại dịch HIV/AIDS với hơn 300.000 người nhiễm HIV/AIDS tính cho đến cuối năm 2007 đang là một vấn đề xã hội Việt Nam cần phải quan tâm, bởi vì cứ mỗi một ngày qua đi có thêm 100 người nhiễm HIV mới và 40 người qua đời vì AIDS. Con số này vượt qua cả cái con số tính trung bình 30 người chết vì tai nạn giao thông. Các tổ chức quốc tế đã trợ giúp hàng trăm tỷ đồng Việt Nam cho các tổ chức của chính phủ mỗi năm, nhưng số người nhiễm HIV vẫn không giảm bớt do nhiều nguyên nhân, và họ đang mời gọi giáo hội công giáo tích cực cộng tác vào hoạt động xã hội này để ngăn chặn hiểm họa. Và nếu chúng ta đi thêm một tí nữa thì chúng ta cũng đừng quên là có 1.400.000 người cho đến 2 triệu người phá thai mỗi năm, trong đó có rất nhiều người trẻ, và họ đang cần được học hỏi về giá trị của sự sống, về giới tính, về tình yêu. Ngoài ra, chúng con cũng còn thấy các tệ nạn xã hội khác như có 180.000 người nghiện ma túy, rồi nạn cờ bạc xảy ra nhiều nơi trong cộng đồng xã hội. Nếu nói về tình trạng giáo dục, hiện nay trình độ văn hóa dân chúng còn rất thấp, chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 1 mà thôi, và còn 6% dân số mù chữ, nhất là ở vùng cao, vùng sâu. Trong hoàn cảnh vật giá leo thang hiện nay, nhiều học sinh phải bỏ học. Và như chúng ta thấy báo Tuổi Trẻ ngày 7 tháng 3 năm 2008, chỉ trong có mấy tháng, từ tháng 10 cho đến tháng 12 vừa qua, có 114.000 học sinh bỏ học. Chúng con vừa mới nói một vài lĩnh vực cụ thể để thấy rằng một số những vấn đề xã hội cần quan tâm. Nhưng còn nhiều vấn đề khác. Còn lấy thí dụ như môi trường sống ở Việt Nam cũng là một vấn đề xã hội lớn, bởi vì môi trường này đang bị ô nhiễm nặng nề. Trong hội nghị quốc tế về môi trường ở Hà Nội trong tháng 2 vừa qua, đã chỉ rõ cho thấy Afghanistan và Việt Nam là hai quốc gia sẽ chịu thiệt thòi nhất về vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều vùng ven biển và các vùng châu thổ, sông Hồng và sông Cửu Long sẽ chìm dưới mực nước biển và 17 triệu người dân sẽ bị trực tiếp ảnh hưởng. Mức độ ô nhiễm về bụi và khói xe trong các thành phố lớn đã có thể nói lớn gấp hàng chục lần so với mức độ cho phép, dẫn đến nhiều bệnh tật, nhất là bệnh về đường hô hấp. Các nguồn nước bị hủy hoại hay ô nhiễm do các chất thải từ các nhà máy, các xí nghiệp tham lợi, không có hệ thống lọc nước thải đã gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho người dân. Nếu chúng ta nói thêm một vấn đề khác mà Hội đồng Giám mục quan tâm rất là nhiều và đã trợ giúp hàng năm, thì đó là vấn đề thiên tai. Hàng năm, Việt Nam chịu khoảng 5-6 cơn bão lớn và nhiều cơn bão nhỏ, cũng như các thiên tai khác như lũ lụt, hạn hán. Cơn rét độc hại trong tháng riêng và tháng 2 vừa qua đã giết hại hơn 37.000 châu bò, hàng trăm ngàn ha lúa bị thiệt hại, chưa kể một ít người đã thiệt mạng, và các thiệt hại khác về lao động, về giáo dục, về y tế, v.v. Các học sinh phải bỏ học cả tháng trời. Mỗi thiên tai đều gây ra những thiệt hại lớn lao về người và của mà cộng đồng xã hội chúng ta chưa biết cách phòng chống. Các nước châu Á đã tìm hiểu về vấn đề này để lập nên những hệ thống cảnh báo thiên tai và giáo dục cộng đồng về những phương pháp phòng chống để giảm thiểu hiệu quả. Vì thế mà Ủy ban Bác ái xã hội chúng con cũng đã dự tính mở những cái khóa đào tạo cho cộng đồng về vấn đề này để giúp cho các người dân ở trong các giáo phận có thể phòng chống thiên tai một cách hiệu quả. Riêng về vấn đề tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng là một vấn đề lớn trong xã hội. Việt Nam đang là một nước có nạn tham nhũng cao. Nếu tính vào năm 2005, Việt Nam là nước đứng thứ 107 trên 159 nước thiếu minh bạch về tài chính. Thì Cục Phòng chống tham nhũng cũng đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và luật tham nhũng cũng đã được ban hành. Tuy nhiên, phải nói thẳng rằng tham nhũng hiện đang là một quốc nạn phá rỗng lòng tin tưởng của người dân đối với công bằng xã hội. Và giáo hội Công giáo qua huấn thị cuộc chiến chống tham nhũng của Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình năm 2005 cũng đang mời gọi tất cả người tín hữu trên toàn thế giới quan tâm về vấn đề này. Và chúng con cũng đã phổ biến huấn thị này cho Ban Bác ái xã hội. Tuy nhiên, như cha vừa mới nói là đứng trước những cái vấn đề xã hội nặng nề hiện nay, thì Ủy ban Bác ái xã hội phải quan tâm đến những vấn đề nào thì chúng con trong cái cuộc hội thảo này đã cùng nhau bàn luận để thấy rằng chúng ta không thể nào có đủ sức về nhân lực cũng như vật lực lo cho tất cả những vấn đề xã hội, mà chúng con chỉ tập trung vào ba cái vấn đề chính. Đó là điểm thứ nhất, đó là phòng chống thiên tai và cứu giúp những nạn nhân thiên tai hàng năm. Điểm thứ hai là chúng con tập trung về vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục người trẻ và trợ giúp cho các em thiếu nhi tàn tật có thể học một cách dễ dàng hơn, vượt qua những cái khó khăn hiện tại. Và điểm thứ ba mà chúng con thấy nó bức xúc ở trong xã hội, đó là vấn đề phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, bởi vì đây vấn đề rất là đáng quan tâm do số người lây nhiễm cao và đang lan rất nhanh trong cộng đồng xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Leonhard Euler, nhà toán học vĩ đại và tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là khoa học gia với một niềm tin sâu sắc mà chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. Euler là một tên tuổi quen thuộc đối với bất cứ học sinh nào bước vào trung học. Leonhard Euler là một trong những nhà toán học ngoại hạng. Cả phẩm chất và số lượng của những đóng góp của ông đều đáng kể. Công trình của ông trải dài ra nhiều lĩnh vực của toán học, từ toán học thuần túy đến những ứng dụng cụ thể. Hầu hết các công trình của ông đều vẫn được tiếp tục giảng dạy trong các đại học ngày nay. Leonhard Euler sinh tại Bâle, Thụy Sĩ, ngày 15 tháng 4 năm 1707. Cha là một mục sư tin lành, do đó ngay từ thuở nhỏ, Euler đã hấp thụ được một nền giáo dục đức tin rất vững chắc. Là một thiếu niên có năng khiếu đặc biệt về toán, cho nên năm lên 13 tuổi, Euler đã được nhận vào Đại học Bâle. Ngoài toán học, Euler còn học thêm các môn vật lý, thiên văn, y khoa và các ngôn ngữ đông phương. Khi Euler được 16 tuổi, cha ông yêu cầu ông phải từ bỏ sự nghiệp khoa học để trở thành một mục sư. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của một giáo sư đại học, Euler được tiếp tục đeo đuổi những nghiên cứu toán học và khoa học. Năm 17 tuổi, Euler đã hoàn tất chương trình cao học. Nhưng vì còn quá trẻ, cho nên ông không đạt được ước vọng là trở thành giáo sư đại học. Ông đành phải chú tâm vào việc nghiên cứu. Năm 1727, Euler di chuyển đến Saint Petersburg bên Nga để làm việc cho trường y khoa thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Saint Petersburg. Sở dĩ ông được nhận vào làm việc trong phân khoa này là bởi vì ông đã khám phá ra ảnh hưởng của âm ba đối với lỗ tai. Năm 1730, ông trở thành giáo sư về vật lý tại Hàn Lâm Viện Khoa học Saint Petersburg. 6 năm sau, ông kiêm luôn việc giảng dạy môn toán tại đây. Euler lập gia đình với một người con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng tại Thụy Sĩ. Họ có được với nhau 13 người con, nhưng 8 người chết lúc còn nhỏ. Euler rất thương con. Ông luôn luôn làm việc với một đứa con trên đùi và những đứa khác chơi xung quanh. Phải chăng đây là bí quyết để ông luôn cảm thấy thoải mái trong công việc nghiên cứu? Trong thời gian Euler sống tại Nga, các Nga hoàng thay đổi liên tục. Sự thay ngôi đổi chủ luôn ảnh hưởng đến sự nghiệp của các nhà khoa học như Euler, vốn nhận được sự tài trợ của Nga hoàng. Năm 1740, Euler được lệnh phải viết lên lá số tử vi cho Thái tử Ivan, nhưng ông đã từ chối. Vào thời kỳ này, thiên văn học và toán học vẫn còn được dạy chung với chiêm tinh học trong các đại học, và các Nga hoàng luôn yêu cầu các nhà toán học viết cả số tử vi cho họ. Một năm sau, Euler quyết định rời bỏ bầu khí chính trị sôi động tại Nga. Ông nhận lời mời của vua nước Phổ là Frederick để đến làm việc cho Hàn Lâm Viện Khoa học Berlin. Ông đã có được một giai đoạn rất hạnh phúc kéo dài trong 24 năm liền. Và đây cũng là thời kỳ ông có nhiều khám phá nhất trong lĩnh vực toán học. Vua Frederick luôn đòi hỏi những người được ông tài trợ cũng phải có cuộc sống phóng khoáng như ông. Nhưng vì những xác tín riêng, Euler lại chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, cho nên ông không cảm thấy thoải mái với lối sống dễ dãi và phù phiếm trong triều đình. Euler đã viết đến hàng trăm khảo luận về toán học. Những khám phá của ông là một cuộc cách mạng vĩ đại trong toán học, đặc biệt trong số học. Phép tính là một kỹ thuật toán học cách mạng đã được nhà bác học Isaac Newton và nhà toán học nổi tiếng của Đức là Gottfried đồng khám phá. Euler không hài lòng với các phép tính ấy. Ông đã tìm ra được phương trình mang tên ông. Ông cũng để lại tên tuổi của mình trong cách tính chu vi của một vòng tròn. Trong lĩnh vực thủy năng, tức nghiên cứu về sự vận chuyển của các chất lỏng, Euler đã phát triển những phương trình cơ bản vẫn còn được sử dụng cho tới ngày nay. Ông là người đầu tiên đã mang lại một giải thích thỏa đáng về hiệu quả của sức ép đối với lưu lượng của chất lỏng. Ông cũng đã góp phần phát triển những ngành mới trong hình học. Ông cũng có những đóng góp đáng kể trong ngành thiên văn học. Nhà thiên văn học vĩ đại của Đức là Johannes Kepler đã khám phá rằng các hành tinh vận chuyển xung quanh mặt trời. Nhưng Euler mới là người đầu tiên chứng minh rằng trọng tâm của quỹ đạo của các hành tinh không phải là mặt trời, mà là trọng tâm của toàn khối Thái Dương hệ. Tác động hỗ tương giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất là một vấn đề cho tới khi đó vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, năm 1753, Euler đã cho công bố một khám phá giúp cho Hải quân Anh sử dụng vị trí của mặt trăng để xác định vị trí của tàu bè giữa biển khơi. Ông cũng đã đưa ra những tính toán chính xác về tác động hỗ tương giữa mặt trăng, mặt trời và trái đất. Công trình nghiên cứu của ông về thủy triều cũng giúp rất nhiều cho các nhà hàng hải. Những khám phá của Euler luôn có được những ứng dụng thực tiễn. Nhưng thực tiễn hơn cả vẫn là việc hệ thống hóa chương trình toán học được giảng dạy trong các trường tại Nga. Ông cũng điều khiển bộ địa dư của chính phủ Nga để cải tổ cách cân đo. Tại Berlin, ông cũng đã giúp cải tổ hệ thống tiền tệ và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc di chuyển trên các kênh lạch. Năm 1766, Euler trở lại Saint Petersburg. Nhưng những năm cuối đời của ông là những năm đầy thử thách. Một năm sau, ông hoàn toàn bị mù. Dù vậy, ông vẫn đón nhận sự tật nguyền với tất cả bình thản. Chính niềm tin đã giúp ông can đảm đương đầu với nghịch cảnh. Ông không bao giờ để cho bệnh tật đánh bại mình. Chính trong giai đoạn này mà ông đã làm được những khám phá đáng kể trong thiên văn học. Năm 1771, một trận hỏa hoạn đã xảy ra, và ông đã mất nhà cửa cũng như mọi tài sản. Năm năm sau, người vợ yêu dấu của ông qua đời. Đây mới là sự mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời ông. Ông qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1783 tại Saint Petersburg. Trong suốt cuộc đời, ông đã giữ vững được đức tin và can đảm tuyên xưng đức tin ấy trước mặt mọi người. Ông đã phụng sự Chúa bằng cách tận dụng khả năng toán học mà Chúa đã ban cho ông. Càng thêm tuổi, ông càng nhớ lại tiếng gọi mà vị mục sư cha ông đã gợi lên cho ông. Không làm mục sư như cha ông mong muốn, ông đã sống một đời sống gia đình gương mẫu, luôn luôn hướng dẫn gia đình cầu nguyện chung và thường kết thúc những buổi cầu nguyện bằng những lời khuyên nhủ rất chân thành và đầy xác tín. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ.
Các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã nói về việc các tín hữu tham dự vào việc dâng hiến hy tế thánh thể. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về giáo lý này, vì nó liên hệ tới đời sống phụng vụ và siêu nhiên của mỗi người. Chính vì điều này mà hy tế thánh giá đã được làm lại trên bàn thờ. Đời sống phụng vụ của tín hữu là việc tham dự vào chính việc cử hành phụng vụ và việc lãnh nhận dồi dào ơn phúc từ các buổi cử hành này. Phụng vụ là nguồn suối các ơn phúc cho giáo hội. Điều này còn được áp dụng cách đặc biệt cho việc dâng hiến hy tế thánh thể. Bí tích rửa tội làm cho tín hữu trở nên thành phần của Chúa Kitô tư tế và là lễ vật của hy tế. Đồng thời, bí tích rửa tội cũng làm cho tín hữu có khả năng để tham dự vào hành động phụng tự. Đời sống siêu nhiên của người tín hữu là kết hợp với Chúa Kitô và với việc cứu rỗi của Ngài một cách thân mật trọn vẹn. Điều này cần được thể hiện cách đặc biệt trong việc dâng hiến hy tế thánh thể, vì qua đó tín hữu thể hiện việc kết hiệp với Chúa Kitô một cách rất cụ thể và trọn vẹn. Trong cách thức dâng hiến trên bàn thờ với các dấu hiệu bí tích, việc cứu rỗi được thể hiện cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Qua việc dâng hiến mầu nhiệm này, Chúa Kitô mời gọi chúng ta dâng hiến mọi đau khổ, vui buồn, những lo lắng, những hy sinh trong đời sống chúng ta cùng với hy tế của Chúa Kitô, nghĩa là tất cả đời sống của mình trong mọi hoàn cảnh, để hiệp cùng hy tế của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha. Việc tín hữu dâng hiến chính mình và đời sống mình trong hy tế thánh thể còn cần được thể hiện một cách quảng đại trong đời sống hàng ngày, để biểu lộ sự hiến thân hoàn toàn, hoặc đôi khi là việc quảng đại được thực hiện cho đến hy sinh khác thường nơi người tín hữu. Tuy nhiên, lời mời gọi của Chúa Kitô gửi tới chúng ta hiệp thông với hy tế của Ngài còn được thể hiện qua những biến chuyển trong đời sống thường ngày của chúng ta. Như vậy, khi chúng ta đi dự lễ, là chúng ta mang theo tất cả cuộc sống của mỗi người chúng ta, tất cả thực tại trần thế, để được kết hiệp với Chúa Kitô trong hy tế của Ngài. Bản tính bí tích của hy tế thánh thể có thể làm cho chúng ta nghĩ tới một mặt khác của việc tín hữu hiệp dâng hy tế của Chúa Kitô. Đó là khía cạnh ngược lại với việc tham dự vào việc dâng hy tế thánh thể. Đó là điều làm chúng ta nghĩ tới giá trị khách quan của hy tế thánh thể. Tự mình, hy tế thánh thể có giá trị cứu rỗi vô cùng và đủ để đền bù tội lỗi và đem lại ơn cứu độ cho các tín hữu. Tuy nhiên, việc hiệp thông này còn hướng tới một việc tham dự sâu đậm của tín hữu. Tâm tình bên trong và thái độ bên ngoài nơi tín hữu cũng là một đòi hỏi nơi người tín hữu. Đi từ suy tư trên đây, chúng ta có thể đưa ra những áp dụng mục vụ cụ thể như sau. Thứ nhất, phải làm sao để người tín hữu hiểu được tầm mức quan trọng đặc biệt của họ trong việc dâng hy tế thánh thể. Nếu họ hiểu được ý nghĩa cao cả và vinh dự này, thì giáo hội không cần phải thúc đẩy họ tham dự hy tế thánh thể, không chỉ các ngày Chủ nhật hay lễ trọng, lễ buộc, nhưng còn mọi ngày, khi có thể. Thứ hai, khi tín hữu đến dâng hy tế thánh thể, họ ý thức về hy tế lớn lao và mang lại nhiều ơn phúc cho nhân loại. Đồng thời, cũng là hy tế tôn vinh Thiên Chúa cách đặc biệt qua hy tế của con một ngày. Ngày nay, nhân loại cần nhiều ơn thánh để vượt thắng những khó khăn trong cuộc sống đức tin, giữa một thế giới có nhiều thái độ chống lại Thiên Chúa hơn là hướng về Thiên Chúa. Thứ ba, việc dâng hy tế thánh thể tại nhà thờ cũng mời gọi tín hữu tự dâng hiến chính mình và cuộc sống để kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô. Đây là khía cạnh tu đức và mục vụ. Trong cuộc sống tín hữu, họ sống điều căn bản này một cách ý thức rõ ràng. Khi được dâng hy tế thánh thể, họ đã chuẩn bị cho việc dâng hiến này. Và sau khi dâng hy tế thánh thể và trở về cuộc sống thường ngày, người tín hữu được mời để trở về nhà mình, mang một sứ mạng là chuẩn bị cho việc dâng hy tế thánh thể ngày hôm sau, hay trong thánh thể khác, bằng những lễ vật kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, hy tế thánh thể quả là trung tâm của đời sống người tín hữu. Đó là tu đức thánh thể, và nền tu đức này cần được huấn luyện và hướng dẫn với nhiều kiên trì nơi các linh mục.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cả ngày nay nữa trong nhà người dân Đông Phương có ít vật dụng và đồ đạc hơn nhà của người Tây Phương. Kiểu trang trí nhà cửa, kể cả nhà của giới giàu sang, rất đơn sơ và ít cành càng. Một vài chiếc chiếu trải trên nền nhà, các ghế ngồi, các bàn nhỏ, và vài loại lò sưởi vào mùa đông. Vào thời Kinh Thánh, dân nghèo có rất ít vật dụng và đồ đạc. Giường là một tấm nệm mỏng bằng len, trải trên phần nền cao hơn trong nhà, như một loại bục. Tại đây cả gia đình nằm ngủ với nhau, đắp chăn len làm bằng lông dê để tránh cái lạnh ban đêm. Ban sáng dậy, người ta gấp các nệm và chăn len lại và chất đống ở một góc nhà. Các dụng cụ người đàn bà Sunem dành để cho ngôn sứ Eliseo tốt hơn là các dụng cụ thường tình. Vì trên phòng của ngôn sứ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một ngọn đèn dầu như kể trong chương 4 sách Các Vua 2. Bình thường cái bàn chỉ đơn sơ là một cái chiếu rơm trải trên phần nền cao hơn trong nhà. Trong một số nhà có ghế đầu để ngồi, nhưng không phải nhà nào cũng có ghế. Mỗi gia đình có các bình chứa bằng đá hay bằng đất sét nung đựng thực phẩm cho gia đình và cho súc vật. Ngoài ra cũng có các bình đặc biệt để đựng bột mì và dầu ô liu, hay các bình bằng đất sét nung để chuyên chở và đựng nước, cũng như các chảo bằng đất sét nung để nấu nướng và bát để ăn. Trong số các dụng cụ trong bếp, quan trọng nhất là cối xay bột. Cối xay bột gồm hai khối đá tròn, cái dưới rộng hơn cái trên, có mép chung quanh, và chính giữa có một trục nhọn. Khối bên trên, chính giữa cũng có lỗ được đặt vào đó và có cán quay. Lúa mì được bỏ vào lỗ chính giữa hai khối đá ấy, và hai người đàn bà quay khối đá bên trên để nghiền tán lúa thành bột. Đây là công việc nặng nhọc. Lửa để nướng bánh được đốt ngay trên nền nhà, hay đôi khi có bếp bằng đất sét nung. Như là chất liệu để đốt, người ta dùng than, củi gai hay phân khô của súc vật. Vật dụng để nướng bánh là một cái đĩa lồi hay một cái chảo cùng loại chịu được lửa, thường khi cũng là một mảnh đá tròn to. Bột được nhào với nước thành các mảnh tròn và được đặt lên trên đó và lật qua lật lại cho chín. Nhà ở của người Do Thái thường tối tăm, vì thế nên cần phải có đèn soi. Vào thời Cựu Ước, các đèn dầu chỉ là một cái đĩa nhỏ bằng sạch, đựng dầu, một phía có môi để bấc. Các đĩa đèn dầu như thế có thể cháy sáng từng 2-3 giờ, sau đó phải đổ thêm dầu. Vào thời Tân Ước, các thợ làm bình chế hàng loạt các loại đèn bên trên kín, chỉ có một lỗ nhỏ để đổ dầu vào và cái miệng nhỏ để bấc. Kiểu đèn này ít nguy hiểm, tiện lợi và có thể đổ nhiều dầu nên sáng lâu hơn. Các bấc đèn thường được làm bằng vải gai hay bằng rẻ. Thường người ta dùng dầu ô liu hay mỡ thú vật. Các loại dầu lấy từ các hạt thảo mộc khác đã chỉ thịnh hành vào thời Tân Ước. Các loại đèn này thường nhỏ và có thể cầm theo dễ dàng. Có lẽ soạn giả Thánh Vịnh 119 đã nghĩ tới các loại đèn này khi viết: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Để quét nhà người ta dùng chổi, chổi làm bằng các cọng rơm và thường được giữ chung với các dụng cụ cày bừa của người cha gia đình. Đa số các bình và bát ăn thường ngày được làm bằng đất sét nung. Nhưng các gia đình khá giả có các dụng cụ bằng kim loại. Vào thời Tân Ước, người ta bắt đầu dùng thủy tinh được chế tạo bên Ai Cập. Vào năm 50 trước công nguyên, người Syria phát triển nghệ thuật thổi thủy tinh để chế các vật dụng. Sự tiến bộ này khiến cho các vật dụng bằng thủy tinh rẻ hơn, nhưng đối với đa số dân chúng vẫn là loại xa xỉ phẩm, chỉ có người giàu mới có tiền để mua sắm. Các nhà thường dân không có các vật dụng trang hoàng, nhưng dân chúng cũng dùng tài khéo của họ để tự chế lấy các vật dụng nghệ thuật và trang hoàng các vật dụng thường ngày. Nhà của người giàu có nhiều đồ đạc và dụng cụ hơn như giường cao, bàn, ghế, trường kỷ, thường là bằng các thứ gỗ quý và đắt tiền, có chạm trổ ngà voi hay xương thú vật. Trên giường người ta thường dùng gối và chăn len mịn. Các thứ vải trải giường được giữ trong các hòm gỗ chạm trổ. Vào thời Tân Ước, người giàu thường dùng bữa theo kiểu Roma, nghĩa là nằm dài trên trường kỷ, có 3 phía, chung quanh một bàn vuông, bên trên 7 biện thức ăn. Các vật dụng và quang cảnh sang trọng nhất được gặp thấy trong các dinh thự của các vua chúa, từ hoàng cung của vua Salomon tại Jerusalem, được xây bằng đá vuông, có các tường bọc gỗ bách hương, cho tới lâu đài của vua Ahab, cai trị vương quốc Israel miền Bắc, xây tại Samaria, nổi tiếng với các đồ chạm trổ, gồm cả giường ngà voi và các vật dụng quý giá, cũng như các dinh thự của vua Herod cả. Vua Herod cả có dinh thự mùa hè với các vườn ngự uyển rất đẹp tại Jerusalem và một dinh thự mùa đông tại Jericho, cũng như dinh thự tại Herodion gần Bethlehem, và các dinh thự trên pháo đài Masada. Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, ngôn sứ Amos được Giave Thiên Chúa sai lên vương quốc miền Bắc rao giảng. Ông đã tố cáo cuộc sống sang giàu bất chính của vua quan triều đình và dưới lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo của thời đó. Tất cả đã bỏ Giave Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại, sống trụy lạc, gian tham ác độc và kéo dân chúng theo họ phản bội Giave. Môn sứ tố cáo các tội của họ như sau: chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ. Và sau đây là các tội của họ: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi dép. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen, và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả cha lẫn con đi lại với một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công và thù oán kẻ ăn ngay nói thật. Vậy bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở. Những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng. Bởi ta đã biết tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tày trời, nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công. Do đó ngôn sứ Amos báo trước cảnh Gia-vê Thiên Chúa đánh phạt vương quốc Israel miền Bắc. Vì thế Gia-vê là Thiên Chúa phán thế này, quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi, và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá. Vào ngày ta trị tội Israel, ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bethel, các sừng của bàn thờ sẽ bị bẻ gãy và quẳng xuống đất. Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, ta sẽ triệt phá. Điện ngọc đền ngà sẽ sụp đổ, lâu đài dinh thự cũng tan hoang. Và quả thế, năm 722 trước công nguyên, vua Sargon II của đế quốc Assyri đã đánh chiếm vương quốc Israel và tàn phá thủ đô Samaria bình địa. Ngày nay, nếu có đến thăm viện bảo tàng tại Tel Aviv, chúng ta còn thấy các mảnh giường ngà và các đồ vật quý báu bị cháy tại Samaria xưa kia, như ngôn sứ Amos đã tiên báo.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Phaolô tông đồ nơi thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 1 và câu 2 đã khuyên như sau: bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Trong hoàn cảnh hôm nay, những lời trên có thể được nói cách khác như sau: sự thành công và hạnh phúc của mỗi người chúng ta hiện tại nơi thành tâm thiện chí muốn giúp cho người khác giải quyết vấn đề của họ, nâng đỡ người khác vượt qua được khó khăn đang gặp phải. Những con người thành đạt và hạnh phúc là những kẻ giải quyết được vấn đề. Một luật sư thành công là kẻ giải quyết được những vấn đề luật pháp. Những bác sĩ giỏi thì giải quyết được những vấn đề về sức khỏe của thể xác. Anh thợ sửa xe thì giải quyết được những vấn đề của chiếc xe. Chúa Giê-xu đến trong trần gian để giải quyết vấn đề căn bản nhất của mỗi người và mọi người, vấn đề nô lệ cho tội lỗi. Mỗi người và mọi người đều có vấn đề cần giải quyết, cần được giúp đỡ để giải quyết. Đó là vấn đề những tội lỗi của họ. Họ khao khát được giải thoát, được trở nên tự do, không bị hạn hẹp, không bị đè bẹp dưới gánh nặng của những việc làm xấu mà họ không muốn làm nhưng cứ tiếp tục làm. Chúa đến và mang đến cho mỗi người giải pháp của Chúa. Giải pháp bắt đầu với bước thứ nhất, sự tha thứ. Bước thứ hai, giải quyết cơn đói tinh thần. Chúa mang đến cho họ chính thịt mình và máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi sống. Ta là bánh hằng sống. Gioan đoạn 6 câu 55. Bước thứ ba, giải quyết bệnh tật thể xác. Chúa dùng quyền năng của mình để chữa lành các bệnh tật. Chúa đi khắp nơi làm điều tốt, chữa lành tất cả những ai bị thần dữ ám hại. Chúa sai các môn đệ ra đi với quyền năng của Ngài, để tiếp tục công việc của Chúa qua muôn thế hệ trong dòng lịch sử. Ngày hôm nay, vẫn còn nhiều anh chị em chúng ta bị thần ô uế ám, bị nô lệ cho sự dữ. Và Chúa Giê-xu giải thoát họ được tự do. Chúa Giê-xu đến trần gian để giải quyết vấn đề và những vấn đề của con người, của mỗi người và của mọi người. Đám đông tuôn đến với Chúa Giê-xu để nghe Chúa giảng dạy những mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha và học nơi Chúa cách thức đối xử với anh chị em chung quanh. Những người đồ đệ của Chúa trong dòng lịch sử và trong thời đại hôm nay, nếu thực hiện được tinh thần của Chúa Giê-xu, trở nên thực sự một Chúa Giê-xu khác, thì cũng sẽ được nhiều người đến với họ để được giúp giải quyết vấn đề và những vấn đề mà họ gặp phải. Chúa Giê-xu mang đến cho con người sự sống đời đời, niềm vui, sự bình an, sự tha thứ, sự chữa lành bệnh tật tinh thần và thể xác, sự tự do. Mọi đồ đệ của Chúa cũng được mời gọi làm như vậy. Chúng ta hãy thử lập một bảng liệt kê những gì ta đã làm cho anh chị em, và hơn thế nữa, những gì chúng ta có thể làm với những tài năng Chúa ban cho. Chúng ta đang vui vẻ làm điều gì cho anh chị em chung quanh? Ta hãy lưu ý đến chi tiết vui vẻ làm. Chúng ta đến trong đời không phải do ngẫu nhiên. Thiên Chúa có chương trình cho riêng mỗi người chúng ta, cả trước khi chúng ta chào đời nữa. Nơi sách tiên tri Giê-rê-mi-a đoạn 1 câu 5, chúng ta đọc được những lời Thiên Chúa mặc khải như sau. Trước khi ta tạo thành con trong bụng mẹ, ta đã biết con. Và trước khi con được sinh ra, ta đã thánh hóa con và đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Bất cứ điều gì Thiên Chúa thực hiện là để giải quyết một vấn đề. Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng là một giải đáp cho một vấn đề. Thiên Chúa muốn thực hiện tương quan tình thương. Chúng ta hãy nghĩ đến điều mà mình có thể mang đến cho anh chị em theo lệnh truyền của Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao cho một công vụ để phục vụ anh chị em, để giúp anh chị em giải quyết vấn đề và những vấn đề họ gặp. Cũng như Môi-se ngày xưa được Thiên Chúa sai đến để giải quyết vấn đề của dân Israel. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành một giải pháp cho người anh chị em đang gặp khó khăn. Chúng ta hãy mở rộng đôi mắt và con tim để nhìn thấy người anh chị em đang cần đến mình, và cũng để nhìn thấy rõ điều gì mình có thể đóng góp để giải quyết vấn đề được đặt ra. Hãy xây dựng cuộc đời chúng ta quanh sự đóng góp này, như Chúa Giê-xu đã làm như vậy, và đã làm được như vậy, trọn vẹn. Chúng ta hãy tâm niệm lời khuyên của Thánh Phao-lô Tông Đồ nơi thư gửi tín hữu Roma. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành kẻ giúp giải quyết vấn đề. Xin hãy ban cho con đôi mắt của Chúa, để con thấy được ai đang cần đến con, và thấy được điều con có thể làm để giúp vào việc giải quyết vấn đề. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng con để trở thành giải pháp cho vấn đề của chính bản thân cũng như của anh chị em chung quanh. Xin cho con biết sống cách tích cực để xây dựng, hơn là tiêu cực, phá hư công việc của Chúa, và cũng là công việc Chúa muốn thực hiện mỗi ngày qua con. Amen.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng. Chúa là niềm vui con tin tan thương. Hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn lấy Chúa. Chúa là
chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.